Báo cáo học tập Giáo nghĩa Đại thừa Vô lượng thọ kinh. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 1 năm 2021.
Địa điểm: Đạo tràng thôn Di Đà, Quảng Ninh, Khánh Hòa.
Tập 47.
Chư vị đồng học, xin chào mọi người. Chúng ta xem tiếp kinh văn. Hữu thế giới danh viết cực lạc, nghĩa là có thế giới tên là cực lạc. Thế giới này chính là tính gộp cả không gian và thời gian, nên gọi chung là thế giới. Cực lạc tiếng Phạn là Tumade, có nhiều cách dịch, hoặc dịch là an dưỡng, hoặc dịch là an lạc, hoặc dịch là thanh thái, vân vân. Sách A-di-đà yếu giải, dạng chữ cực lạc nghĩa là vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, an ổn bậc nhất. Ý nói là sự vui đến tột bậc. Hết thảy cái vui trong nhân thiên chẳng thể nào sánh được nổi, nên gọi là cực lạc. Do tùy theo căn cơ mà cảm lấy cực lạc, nên chia thành bốn độ: tam bối, cửu phẩm. Thứ nhất là thường tịch quang tịnh độ. Nói tùy lô giá na, biến nhất thiết xứ, kỳ Phật trụ xứ, danh thường tịch quang. Nghĩa là tùy lô giá na Như Lai, ở khắp hết thảy chỗ, chốn Đức Phật ngự, nên gọi là thường tịch quang. Thường tịch quang là chỗ của người có phẩm vị cao nhất. Hai là thật báo ra nghiêm độ. Hành pháp chân thật, cảm được quả báo thù thắng, bảy báo trang nghiêm, có đủ ngũ trần tịnh diệu, nên còn gọi là vô chướng ngại độ, do sắc tâm không hai, sợi lông và cõi nước chứa đựng lẫn nhau. Bậc pháp thân đại sĩ ngự ở trong này. Ở đây nói đến sự vô ngại của pháp giới, sợi lông và cõi nước. Điển tích chúng ta thường nói nhất là tu di chứa hạt cải. Hạt cải lại nạp tu di. Hạt cải có thể đem bỏ vào núi Tu Di. Quả núi Tu Di cũng đều có thể bỏ vào hạt cải. Đây là sự vô ngại pháp giới. Thứ ba là phương tiện hữu dư độ. Đoạn được bốn trụ hoặc thuộc về phương tiện đạo, vô minh chưa dứt nên bảo là hữu dư, là chỗ cư ngụ của thánh nhân trong tam thừa. Thứ tư là phàm thánh đồng cư độ, chính là chỗ của tứ thánh lục phàm chung ở. Thế giới Sa Bà cũng là cõi phàm thánh đồng cư, nhưng cõi này trược nặng, ác lắm, bất tịnh ngập ngụa, gai góc ngói sạn ngò nóng hầm hố, nên gọi là đồng cư uế độ. Bạn xem, thế giới Ta Bà, nơi chúng ta đang ở đây, chính là đồng cư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Cõi đồng cư độ này, chúng ta gọi là đồng cư uế độ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là phàm thánh đồng cư, nhưng là đồng cư tịnh độ. Cõi đồng cư của Tây Phương Cực Lạc thế giới, ao suối có nước tám công đức, cây thì giác đầy bảy báu, sen báu tỏa quang minh, hiện Phật đầy khắp cõi nước, nước chim cây cối đều diễn thuyết diệu pháp, các bậc thượng thiện nhân nhập chánh định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi các khổ, chỉ hướng pháp lạc đại thừa. Đây là đồng cư tịnh độ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bạn xem, cùng là đồng cư nhưng mà sự khác nhau rất là rõ ràng. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật, mười phương chư Phật niệm niệm mong mỏi chúng ta lập tức vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là cái môi trường thù thắng nhất, cái lớp học thù thắng nhất cho chúng ta. Vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới ở đây chính là chúng ta vãng sanh về cõi phàm thánh đồng cư độ. Tập khí phiền não nhân địa chúng ta tuy còn nguyên vẹn, nhưng hoàn cảnh tu tập ở đây có thể cho chúng ta một con đường, một phương pháp, một lộ trình học tập để tiến thẳng đến ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác nhanh nhất, thù thắng nhất. Còn ở đồng cư uế độ chúng ta chính là từ bóng tối đi vào bóng tối. Chúng ta ở đây bao nhiêu năm tháng trôi qua, cả cái xã hội này, cả cuộc đời của bạn, bạn thử nhìn nhận lại xem. Với tiến trình này, tiến độ này, bao nhiêu năm nữa thì bạn có thể đoạn hết phiền não đấy. Hay là phiền não tập khí mỗi ngày mỗi tăng thêm, mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Chúng ta bình tĩnh mà quán xét lại, tập khí phiền não của chúng ta không những không thể dứt trừ, không những không thể hàng phục, mỗi ngày một tăng tiến. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ cho chúng ta một con đường phương tiện, một phương pháp thù thắng, để chúng ta có thể nhanh chóng về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bình yên rồi, còn không thì rất khó nói. Bạn mãi ở đồng cư của thế giới ta bà này, ngày nào, tháng nào, bạn mới có thể ra khỏi đây. Trong Địa Tạng Kinh nói cho chúng ta, Bồ Tát Địa Tạng hết sức giúp đỡ chúng ta, vừa thoát ra khỏi địa ngục, không lâu sau, chúng ta lại quay trở lại. Cho nên trong cõi lục đạo này, thời gian ở ta bà, thời gian ở thiên giới, quả thật là như đi du lịch. Còn chính của chúng ta là ở tam ác đạo. Thời gian lâu dài, thời gian lâu xa, chúng ta vẫn là tam ác đạo, là ngôi nhà chính của chúng ta. Cho nên pháp môn tịnh độ xuất hiện ở thế giới ta bà này, trước là độ hàng căn cơ có nguy cơ rất cao như chúng ta. Chúng tôi nói vậy thì mọi người dễ hiểu, bởi vì chúng ta ở thế giới này nguy cơ trở về ta mát đạo là vô cùng lớn. Chúng tôi nói vậy có phải là để hù dọa mọi người hay không? Bạn thử xem cuộc sống hàng ngày của bạn, khởi tâm đồng niệm của bạn là nói những gì, là nghĩ những gì. Nếu những lời bạn nói, những gì bạn suy nghĩ không ngoài tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, vậy thì tương lai bạn phải vào tam ác đạo rồi. đây là địa ngục ngũ điều căn, năm gốc rễ, năm sợi dây, trực tiếp cầu thông chúng ta với địa ngục. Những điều này chúng ta phải hết sức rõ ràng. Chúng ta tu tập mới có thể biết mình đang ở vị trí nào, tương lai chúng ta đi về đâu, chúng ta đều biết được. Tây phương cực lạc thế giới đồng cư độ là vô cùng thù thắng, không như đồng cư quế độ của chúng ta. Chúng ta cùng xem. Cực lạc đồng cư tịnh độ viên minh vô ngại, lại thông với ba cõi trên. Thường tịch quan, sách Di Đà sở sao bảo, do căn cơ sai khác, cho nên thấy biết cũng sai khác. Có người ở trong cõi đồng cư mà thấy là cõi thường tịch quan, có người ở trong đồng cư mà thấy là cõi thật báo, có người ở trong cõi đồng cư mà thấy là cõi phương tiện, có người trong cõi đồng cư chỉ thấy đó là cõi đồng cư. Như kinh Tượng Pháp Quyết Nghi dạy: vô ương số chúng sanh hiện diện đây, hoặc thấy chốn này có núi rừng đất đai cát sỏi, hoặc thấy bảy báu, hoặc thấy là hành xứ của chư Phật, hoặc thấy chính là cảnh giới bất tư nghì của chư Phật, đều là do căn cơ sai khác nên thấy biết sai khác. Những cái vấn đề này chúng ta phải hết sức tường tận, thì chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có một cái nhìn chính xác. Có cái nhìn chính xác thì bản thân mình đối với Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là rõ ràng tường tận, đều là phát sinh tâm mong cầu. Đối với hết thảy những người khác có tâm phỉ báng, chúng ta biết Tây Phương Cực Lạc thế giới rốt cuộc lý sự là như thế nào, chúng ta sẽ có thể sanh được kiên cố tâm. Không một ai có thể làm lay chuyển tâm cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới của chúng ta. Tịnh độ là tam bối cửu phẩm, tứ độ chúng ta phải rõ ràng những vấn đề này. Một số đồng học vừa nghe qua pháp môn tịnh độ liền cho rằng về đến Tây Phương Cực Lạc chính là thành Phật, chính là thành Phật viên mãn, ngay lập tức trở thành Phật, ngay lập tức trở thành Bồ Tát. Bạn xem, những vấn đề này cần phải hiểu cho rõ ràng. Chúng ta về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tâm thức của chúng ta về đến đấy, nghiệp lực của chúng ta chưa đoạn, về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi vẫn là mang theo những tập khí phiền não này. Nhưng ở đồng cư tịnh độ này, những tập khí phiền não đều là không có cơ hội sanh khởi. Cho nên chúng ta tuy là mang theo phiền não, nhưng chúng không thể phát huy được tác dụng. Chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới nỗ lực tu tập, lần lượt đoạn trừ những phiền não tập khí này, đây là chúng ta thật sự chứng đắc. Còn môi trường học tập thù thắng như vậy, có thể làm bạn với Phật Bồ Tát, đây là nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì. Tha lực của Ngài đã tạo ra cho chúng ta một môi trường tu tập, có thể nói là không nơi nào tốt hơn. Có thể đưa phàm phu tâm của chúng ta thẳng đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là môi trường học tập tốt nhất, thù thắng nhất. Sách Di Đà yếu dạy bảo: nay bảo cực lạc thế giới chính là cõi đồng cư tịnh độ, đây mới là tông chỉ của cực lạc tịnh độ. Bạn xem, cực lạc tịnh độ có thể tạo ra một môi trường đồng cư tịnh độ cho những hàng căn cơ thấp kém như chúng ta, cho những người còn mang vô số tập khí phiền não. Bạn có thể mang về đấy vô minh hoặc, trần sa hoặc, kiến tư hoặc, vẫn có thể về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, những tập khí phiền não này chúng ta sẽ lần lượt tu học, lần lượt đoạn trừ. Bạn tìm khắp trong Đại Tạng Kinh, không có một thế giới Phật nào mà có thể chúng ta đem phiền não về đấy cùng với chư Phật Như Lai, cùng với mười phương chư Phật Như Lai, chư Đại Bồ Tát, cùng học tập với nhau, cùng chung một môi trường, đều là không thể có được. Đây là điểm thù thắng mà A Di Đà Phật đã giúp chúng ta. Bạn xem phía dưới, Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ kết luận: cõi đồng cư tịnh độ của thế giới Cực Lạc vượt trội thập phương, nên chư tổ thường bảo điều nhiệm màu hàng đầu của Cực Lạc là cõi đồng cư. Cho nên ở đây chúng ta thấy ưu tiên hàng đầu để độ sanh, ưu tiên hàng đầu để cứu giúp chính là hàng chúng sanh căn cơ thấp kém, phiền não sâu dày, khó thể ngay trong một đời mà có thể tự mình giải thoát như chúng ta. Đây chính là ưu tiên của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đồng cư tịnh độ chính là vượt trội của thập phương. Đây là điều ưu tiên nhất. Đồng cư tịnh độ là nơi có thể tiếp nhận vô số vô lượng chúng sanh căn cơ thấp kém ở mười phương thế giới. Hàng căn cơ như chúng ta đây, trong một đời không thể đoạn trừ được phiền não. Bạn xem 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm kiến hoặc, 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc, bạn có thể đoạn trừ được một phẩm hay không? Đều là cần phải rất nhiều thời gian, vô lượng kiếp tu hành chúng ta mới có thể đoạn trừ được. Nay Tây Phương Cực Lạc thế giới là một môi trường thù thắng. Thọ mạng của chúng ta là vô lượng thọ. Chúng ta có đầy đủ thời gian để đi đoạn trừ những phiền não này. Môi trường thù thắng. A Di Đà Phật trực tiếp làm thầy dạy cho chúng ta. A Di Đà Phật trực tiếp làm thầy cùng sinh hoạt với chúng ta. Bạn thấy, làm gì có môi trường nào thù thắng như vậy? Cho nên, chúng ta phải mau về Tây Phương Cực Lạc thế giới, cầu nguyện, cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để chúng ta gia nhập lớp học này. Nhanh, thật nhanh có thể. Không phải về Tây Phương Cực Lạc thế giới là chúng ta lập tức thành Phật. Đồng học chúng ta không rõ ràng được những vấn đề này, thường bị rất nhiều những hành giả tu tập các pháp môn khác cho rằng đây là điều vô lý, đây là điều không thể. Cho nên phát sinh rất nhiều mâu thuẫn, phát sinh ra rất nhiều vướng mắc với các pháp môn khác. Đây đều là do bản thân chúng ta, đây đều là do đồng học chúng ta. Đối với tịnh độ tông, chưa thể rõ ràng, chưa thể tường tận, sanh ra những hiểu lầm rất lớn. Đây là chúng tôi có thể thấy được, những vấn đề này gây ra tranh cãi đều là không ít. Cho nên chúng ta, đối với kinh điển của tịnh độ tông, phải nên có cái nhìn chính xác, phải nên có cái nhìn tường tận. Thì đối với sự tu tập của bản thân chúng ta có sự giúp đích rất lớn. Đối với pháp môn tịnh độ có sự giúp sức rất lớn. tường tận rồi, chúng ta có thể tạo ra tư tưởng về pháp môn tịnh độ một cách chính xác. Đối với tất cả đồng học khác, đối với tất cả những pháp môn khác, chúng ta đều bày ra một hệ thống tư tưởng, lý luận tịnh độ một cách rõ ràng, thông suốt. Hết thảy những người tu tập các pháp môn khác đều là cùng một con đường, cùng một phương mục đích, cùng một lộ trình. Chúng ta là những người hành giả cùng đi trên lộ trình giải thoát. Chúng ta phải nên sách tấn lẫn nhau, khuyến tấn lẫn nhau. Đây mới là chính xác. Không những vậy, hết thảy tôn giáo, hết thảy các giáo phái đều là chúng ta là những người đồng hành trên lộ trình, trên tiến trình tâm linh của chúng ta. Cho nên đồng học tịnh độ của chúng ta đối với hết thảy các tông phái khác, đối với hết thảy các tôn giáo khác, chúng ta phải nên có thái độ như thế nào? Chúng ta phải nên có thái độ tôn trọng, kính trọng, thành tựu các tông phái khác, thành tựu các tôn giáo khác. Bởi vì chúng ta có một cội nguồn chung. Chúng ta là nhất thể. Chúng ta là những chấm khác nhau trên cái vòng tròn, đang trên lộ trình tiến vào tâm vòng tròn. Cách thức khác nhau, phương pháp khác nhau, nhưng mà mục đích thì không khác. Chúng ta phải có cái nhìn như vậy thì chúng ta đối với hết thảy thế gian này, mỗi ngày trôi qua, gặp gỡ hoàn cảnh, gặp gỡ con người, đều là những niềm vui, đều là những niềm hạnh phúc. Tôn giáo có thể đoàn kết lại, thế giới này mới có thể lập lại hòa bình. Thế giới này mới có thể trở lại bình yên. Ngoài Phật giáo chúng ta, Ấn Độ giáo, Thiên Chúa giáo, tín đồ rất nhiều, và tất cả nhiều tôn giáo khác nữa. Tất cả chúng ta đều trên cái lộ trình tâm linh, cho nên chúng ta là những người bạn của nhau. Tuyệt đối không được phỉ báng, tuyệt đối không được xem thường các tông phái khác. Chúng tôi thường nghe rằng, nhất là những đồng tu học Phật, Thiên Chúa giáo chỉ có thể lên trời, không thể giải thoát được. Bạn xem, Lão Hòa Thượng của Tịnh Không của chúng ta, Ngài nói gì đây? Giê-xu đích thực đã minh tâm kiến tánh. Giáo chủ của họ thật sự cùng với chư Phật là không khác. Bạn xem, bạn có thể xem thường tôn giáo của họ được hay không? Chúng ta có cái ý niệm xem thường này, vậy thì sai lầm rồi, tuyệt đối là sai lầm. Chúng ta xem tiếp. A-di-đà Phật. Chữ A-di-đà này có vô lượng nghĩa. Một là vô lượng quang, hai là vô lượng thọ, ba là cam lộ vương. Mật giáo dùng ba danh hiệu trên để lần lượt biểu trưng cho tam thân là pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ cũng trích dẫn trong sách A-di-đà bí thích. Chữ A nghĩa là nhất tâm bình đẳng, bổn sơ bất sanh. Chữ Di là nhất tâm bình đẳng, ngã lẫn đại ngã. Chữ Đà là nhất tâm bình đẳng, chư pháp như như tịch diệt. Đây là giải thích ba chữ A-di-đà. Phía dưới lại còn nói, chữ A là Phật bộ thể hiện lý trí bất nhị, là thể tướng của pháp giới. Chữ Di là liên hoa bộ, là diệu quán sát trí. Chúng sanh và pháp hai thứ đều không, thật tướng vốn chẳng nhiễm lục trần, giống như hoa sen. Chữ Đà là kim cang bộ, là Như Lai diệu trí, tự tánh kiên cố, có thể phá tan hết thảy oán địch vọng tưởng. Đây là những dẫn chứng để giải thích mật nghĩa của ba chữ A-di-đà. Chữ A lại có nghĩa là không, pháp thể của nhất tâm. Pháp vốn chẳng có tướng hư vọng, di nghĩa là giả hữu. Nhất tâm bình đẳng, chư pháp như huyễn, giả có. Chữ Đà nghĩa là trung đạo, nhất tâm bình đẳng, các pháp lìa nhị biên, chẳng có tướng nhất định nào cả. Chữ A còn có nghĩa là hữu, thể tướng của nhất tâm, vốn chẳng sanh vì chẳng diệt tận. Chữ Di nghĩa là không, các pháp trong nhất tâm chẳng có pháp nào có tự tánh. Chữ Đà nghĩa là bất không, các pháp trong tự tâm vốn là công đức của pháp thân vì chẳng đoạn tuyệt. Phía trên này giải thích ba chữ A-di-đà cực kỳ sâu sắc, chúng ta có thể xem qua trong chú giải mà Ngài Hoàng Niệm Tổ đã chú thích, phẩm thứ 9, trang 489. Những phần kinh văn này thì rất quan trọng quý vị. Tường tận bao nhiêu thì chúng ta đối với A-di-đà Phật càng có tính tâm bấy nhiêu. Sách còn viết thêm, vì vậy sướng lên ba chữ A-di-đà, diệt được trọng tội từ vô thỉ, niệm một vị Phật A-di-đà, thành tựu phước trí không cùng tận. Như một hạt châu, nơi lưới thiên đế, hiện ngay vô tận bảo châu. Một đức A-di-đà Phật mau chóng viên mãn, vô biên tánh đức. Thuyết này của sách Bí Thích đã mở toang kho tàng bí mật của chư Phật, hiển thị thẳng thừng một pháp môn trì danh, bao trọn công đức của hết thảy các pháp. Bạn xem, Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ cho chúng ta một lời kết luận. Vì công đức mật nghĩa của ba chữ A-di-đà này là vô cùng sâu như vậy, cho nên sướng lên một câu Phật hiệu đều là thành tựu phước trí không cùng tận. Cho nên chúng ta thấy được công đức của trì danh là không thể nghĩ bàn. Bốn chữ hồng danh này, mật nghĩa bên trong vô cùng sâu sắc. Không phải chỉ mang ý nghĩa tự lực, không phải chỉ mang ý nghĩa là một đề mục tu hành. Danh hiệu A-di-đà Phật này hàm chứa mật nghĩa sâu xa. Hơn nữa, danh hiệu này trực tiếp câu thông với Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đây là một điều thù thắng trong các điều thù thắng. Một số tông phái nguyên thủy, họ nhìn nhận chúng ta dùng câu Phật hiệu này như một đề mục để hàng phục phiền não tâm. Đây là nhìn từ một phía, nhìn được ở một góc cạnh, chưa thể toàn diện nhìn nhận và đánh giá hết công đức danh hiệu. Tự lực chúng ta phải nương nơi danh hiệu này để thanh tịnh thân tâm, đem tâm trụ nơi danh hiệu này, chế tâm nhất xứ, chế tâm nơi danh hiệu này để chế phục những phiền não tập khí của chúng ta. mật nghĩa sâu xa của danh hiệu A Di Đà Phật, mười phương thế giới, mười phương chư Phật đều đang hộ trì chúng ta. Tha lực này thì không thể nghĩ bàn. Tha lực này chúng ta có thể tìm ở đâu? Không thể tìm ra ở một pháp môn nào khác. Người trì danh có những lợi ích như vậy. Cho nên chúng ta phải thấy biết được rõ ràng trách nhiệm của mình là ở chỗ nào. Bản thân mình phải nỗ lực tu sửa những gì? A Di Đà Phật gia trì chúng ta như thế nào? Giúp đỡ chúng ta như thế nào? Thì chúng ta mới có thể tin tưởng được. Chúng ta mới có thể nỗ lực hành trì, tinh tấn, có kết quả. Còn không thôi, mơ mơ hồ hồ rồi, thì chúng ta mang tâm nghi hoặc, mang tâm hoài nghi. Chúng ta trì niệm không thể nào đắc lực được. Cho nên, đối với tự lực, tha lực, chúng ta cũng đều phải nên biết, càng rõ ràng được bao nhiêu, chúng ta càng kiên cố bấy nhiêu. Chúng ta xem tiếp. Sách A Tự Quán lại viết, từ chữ A phát sanh hết thảy Đà Ra Ni, từ hết thảy Đà Ra Ni sanh ra hết thảy Phật. Một chữ A trong danh hiệu Phật đã có công đức như thế, nên công đức của toàn danh hiệu Phật quả thật là chẳng thể nghĩ bàn. Đây đều là tán thán công đức của hồng danh A Di Đà Phật. Chúng ta chưa học hết đoạn kinh văn này. Hôm nay thời gian đã đến, chúng ta tạm dừng tại đây. Xin chào mọi người. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.
Thông tin chi tiết xin xem tại ứng dụng Thông Di Đà, download trên điện thoại cảm ứng Android và iPhone, hoặc website www.thongdida.net.